Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị đang trở lại với chương trình hỏi đáp Phật pháp. Thưa quý vị, trong chương trình kỳ này, chúng tôi lại tiếp tục nhận được những câu hỏi từ quý khán thính giả gửi về và mong muốn được Thượng tọa Thích Đạo Thịnh chia sẻ. Kính thưa thầy, một câu hỏi nữa lại cũng liên quan đến việc trì tụng kinh Địa Tạng, và câu hỏi này con xin phép được đọc với nội dung như sau. Dạ mô Phật, thưa thầy, con thường xuyên đọc kinh Địa Tạng và con cảm thấy có duyên với ngày Địa Tạng. Nhưng con nghe nhiều người nói chỉ nên đọc tụng kinh này tại chùa, không nên trì kinh này ở nhà vì vong linh sẽ theo, đặc biệt là làm ăn kinh doanh thì càng không nên, trong khi con lại đang lập bàn thờ Địa Tạng tại công ty và khi rảnh rỗi thì con lại trì tụng kinh Địa Tạng ở ngay công ty của mình. Con hoang mang lắm, xin thầy chỉ dạy cho con được rõ, vì con cũng muốn phát nguyện tu tập và hành trì theo ngài Địa Tạng Bồ Tát, cứu giúp chúng sinh khổ đau trong khắp pháp giới. Xin thầy chỉ dạy cho con nên làm thế nào? Dạ.
A Di Đà Phật. Qua câu hỏi của một Phật tử, thì thầy xin trả lời luôn như thế này. Tất cả những lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển, tức là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng đó, đều có một cái mục đích chung, đó chính là phòng phi, chỉ ác và tác thiện, nhằm cho những hành giả học Phật của chúng ta được phá mê, khai ngộ. Và bộ kinh Địa Tạng hay là kinh Pháp Hoa hay là kinh A Di Đà, kinh Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm vân vân, hay là kể cả những bộ kinh Nikaya, chung quy là chúng ta thấy mục đích mà Đức Phật chỉ dạy ở trong tất cả Tam Tạng Thánh Điển, cho dù là Nam Tông hay Bắc Tông, cũng chỉ có một cái mục đích duy nhất, đó là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập được chi kiến Phật của mình. Nói theo tinh thần của Kinh Pháp Hoa là như vậy. Nói theo tinh thần của Hoa Nghiêm, đó chính là phá mê khai ngộ. Vì vậy mà các Phật tử chúng ta thấy rằng chúng ta tụng kinh gì của Đức Phật đi chăng nữa cũng đều có cái công đức và phúc báo, cũng như sự giác ngộ giải thoát như nhau. Không có chuyện là tụng kinh Pháp Hoa là giải thoát được cao hơn, còn tụng kinh A Di Đà là giải thoát giác ngộ được thấp hơn, hay là tụng kinh Nikaya là giải thoát cao hơn hay là thấp hơn kinh Địa Tạng, vân vân. Tất cả kinh sách chỉ là phương tiện mà Đức Phật đã tuyên thuyết để nhằm phù hợp với cái căn cơ của chúng sinh, tức là căn cơ của người hậu học, các hành giả hậu học của chúng ta đó. Chính vì vậy mà khi chúng ta chọn bộ kinh nào đó, chúng ta thấy cái nhân duyên của mình với bộ kinh đó được hoan hỉ khi chúng ta tụng kinh. Khi chúng ta có duyên với bộ kinh đó, tức là chúng ta học, chúng ta đọc tụng, chúng ta thấy hoan hỉ, chúng ta thấy không phiền não khởi lên, chúng ta thấy là cuộc sống ở tại nhân gian này nó rất là trôi chảy, mình gọi là xuôi chèo mát mái, có thể nói một cái câu nói rất là đời như vậy. Hay là nói theo cái cách của thế gian, tức là gì, phúc lộc thọ, mọi việc nó đều hanh thông cả. Thì đó chính là gì? Chúng ta thấy ta với bộ kinh đó thực sự là có duyên. Có duyên ở đây không phải là trời Phật ban cho chúng ta, Bồ Tát đó, Thánh Tăng ban cho chúng ta, mà duyên ở đây là gì? Là nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta đã kết duyên với bộ kinh này. Tức là chúng ta đã từng thọ trì đọc tụng bộ kinh này, không chỉ một đời một kiếp, mà nhiều đời, nhiều kiếp về trước, với rất rất nhiều các đức Phật đời quá khứ rồi. Đó. Cho nên Ở đây trong nhà Phật nói là gì? Tụng bộ kinh nào, hành trì theo bộ kinh nào mà thấy hoan hỷ, thấy an lạc, nó là cái duyên. Có những vị người ta lại có duyên với kinh Kim Cương, người ta chuyên tụng kinh Kim Cương. Có những người thì người ta có duyên với mật pháp, mật tông đó, người ta chuyên trì chú, người ta được giác ngộ. À, thì có những người thì có duyên với kinh Pháp Hoa. Ấy lên như Đức Đệ Tứ Pháp Chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ này, ngài có duyên với Pháp Hoa, ngài chuyên hoằng Pháp Hoa, và thậm chí ngài hoằng một cái bộ kinh đó là bộ bổn môn Pháp Hoa Kinh của ngài Nhật Liên Thánh Nhân ở bên vị tổ sư của Thiên Thai Tông hay là Pháp Hoa Tông của Nhật Bản. Và ở Việt Nam chúng ta thì Đức Đệ Tứ Pháp Chủ hiện nay ngài có duyên hoằng truyền về Pháp Hoa. Thì chúng ta thấy đấy là những cái nhân duyên của các ngài từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải một đời một kiếp. Chúng ta thấy là như Đức Đệ Tam Pháp Chủ thì ngài lại có duyên về tịnh độ, ai đến chùa ngài cũng khuyên niệm Phật, và ngài nói là thôi cứ niệm Phật đi rồi sẽ được Đức A Di Đà tiếp dẫn và cho ngài niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng trước khi ngài quải gót về Tây, vẫn giữ được câu Phật hiệu A Di Đà Phật, giữ được chính niệm như vậy cho đến khi mà xả bỏ báo thân này. Thì như vậy cho nên chúng ta thấy rằng điều quan trọng đối với chúng ta đó là cái nhân duyên chúng ta cảm nhận, tự cảm nhận. Ví dụ như một bạn vừa đưa câu hỏi mà chị Tâm Anh vừa mới nói đó, đó là bạn tụng kinh Địa Tạng nhiều năm nay rồi mà thấy rất là hoan hỷ, mọi việc rất là hanh thông. Nhưng mà có một cái điều còn thắc mắc, đó là gần đây thì có người nói rằng kinh Địa Tạng chỉ để dành để tụng ở trong chùa thôi, nơi mà có Tam Bảo, có Chư Tăng, có Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ Gia Trì. Còn ở gia đình chúng ta, tại gia, tại nghiệp, nó còn nhiều những cái vấn đề, nó có thể nói là nó còn tế nhị trong cuộc sống mà chưa được thanh tịnh như ở trong cửa chùa. Cho nên sợ rằng tụng ở nhà rồi Phật rồi Bồ Tát rồi Thiên Long Bát Bộ không gia trì, lại sợ rằng ma quỷ lại đến nhà lại quấy phá vân vân. Suy nghĩ như vậy, thầy xin khẳng định là gì? Hoàn toàn sai lầm. Một phần những Phật tử nào đó mà nói với Phật tử như thế thì đảm bảo rằng Phật tử nói đó sẽ chưa hiểu gì về Phật Pháp cả, chưa hiểu gì về bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng cả. Cho nên xác định lại với Phật tử một lần nữa là Phật tử cứ hoan hỷ, cứ yên tâm mà thọ trì đọc tụng bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ở tại nhà chúng ta. Vì thọ trì đọc tụng kinh, mỗi một lần chúng ta tụng kinh chính là mỗi một lần chúng ta ôn lại cái bài học mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta trên 2.500 năm trước khi ngài còn tại thế. Và mỗi một lần tụng kinh tức là chúng ta thì ôn lại những lời dạy của Đức Phật về đạo hiếu, về lòng tri ân và báo ân đối với các bậc ông bà cha mẹ tổ tiên, không chỉ một đời mà còn nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên bộ kinh Địa Tạng, thầy thường nói là đó chính là bộ hiếu kinh là như thế. Cho nên chúng ta đem một bộ hiếu kinh thì thường thọ thì đọc tụng ở tại gia chúng ta thì mười phương chư Phật các ngài thường gia hộ, chư Bồ Tát, Hộ Pháp, Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ cũng thường gia hộ. Thì không cứ là chúng ta tụng cái nhà chùa các ngài mới gia hộ, còn ở nhà các ngài không gia hộ. Ở đâu? Khi tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta thành kính, chúng ta thọ trì đọc tụng thì chư Phật mười phương, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, các ngài cũng đều sẽ gia trì cho chúng ta ở nhà cũng như ở chùa, ở chùa cũng như ở nhà. Chúng ta chỉ cần nhất tâm y giáo phụng hành, còn mọi việc gia trì và cứu độ thì đã có chư Phật Bồ Tát các ngài lo cho chúng ta. Vâng. Cho nên Phật tử cứ an lòng mà thọ trì đọc tụng. Trong vòng mấy năm nay thầy từ khi mà giảng và truyền bá bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này và có đến hàng gần 1 triệu Phật tử thỉnh kinh về nhà, thỉnh kinh Địa Tạng đó, về nhà để đọc tụng. Và đấy chỉ là mới có mấy năm nay thôi. mà những Phật tử đến chùa để thỉnh kinh, chứ thầy đã nói là gì? Kinh sách ở trong chùa thầy không bán, cũng không đem đến các chùa để tặng, cũng không đem làm quà tặng cho các Phật tử. Ai nhất tâm thì tới chùa để thỉnh kinh, hoặc rằng gửi thư, gửi tin nhắn về chùa để thỉnh kinh qua phòng thông tin, cho địa chỉ, ghi rõ địa chỉ, xin thỉnh 5 cuốn, 10 cuốn, thậm chí là cả ngàn cuốn vẫn được. Ví dụ như các Phật tử ở tận bên Pháp, bên Mỹ, năm ngoái, năm kia đã lúc Covid họ không về được, không gửi được, thì họ thỉnh, thì lúc đó là nhà chùa sẽ gửi, thì khi đó có cái chuyến bay thì họ lại gửi sang bên kia, họ lại nhận được. Cho nên các Phật tử yên tâm là không phải mình Phật tử tụng đâu, mà có đến hàng triệu Phật tử đang hành trì và tu tập theo bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát ở tại gia, và đã họ cũng đã cảm nhận và đã được Tam Bảo, được chư Phật Bồ Tát gia trì, đặc biệt là sự gia trì của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mong rằng các quý vị hãy giữ chọn niềm tin và hành trì để cho đạt được cái sở nguyện của mình. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật.
Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa. Và thưa tất cả quý vị, tất cả những lời dạy của Đức Phật đều hướng con người thực hành những điều tốt, việc tốt để có được sự bình an, hạnh phúc ở hiện tại và phước báu cho tương lai. Do vậy thì cho dù đọc tụng bản kinh nào, hay là mình có nhân duyên thờ bất kỳ vị Phật nào, thì bản thân cá nhân con nghĩ rằng đó cũng đều là những điều tốt đẹp. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình, và quý vị hãy tiếp tục gửi những câu hỏi của mình qua địa chỉ email hỏi đáp Phật Pháp photv@gmail.com. Xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.